18i.net giới thiệu câu chuyện hai chị em sinh đôi. Linh và Huyền Trâm là hai chị em sinh đôi trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Hai chị em có đặc điểm giống nhau y hệt về hình dáng nhưng lại hoàn toàn khác nhau về tính cách. Linh thì có vẻ hiền dịu, còn Huyền Trâm thì lại hơi có chút đanh đá, nhưng chính vì thế mà lại được nhiều người để ý đến hơn. Cả hai chị em năm nay đều đã bước vào tuổi 20. Vì do ra trước nên Linh làm chị, còn Huyền Trâm thì làm em. Bố mẹ của Linh và Huyền Trâm do nghèo nên đều muốn cho con cái của họ sau này kiếm được một tấm chồng giàu có để hai đứa có thể thoát khỏi cảnh đói nghèo. Hai chị em cũng rất yêu thương nhau và luôn đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Một lần nọ, họ sang nhà chị Mơ hàng xóm để hỏi mượn sách thì cả hai bỗng phát hiện từ trong nhà chị Mơ phát ra những tiếng động rất là lạ. Cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra bên trong. Chúng chỉ nghe như có tiếng thở gấp của ai đó trong nhà. Linh và Huyền Trâm cùng đẩy cửa thì phát hiện cửa không có chốt hay khóa gì cả. Điều này khiến cả hai đều ngạc nhiên hơn. Bỗng dưng chúng nghe thấy tiếng chị Mơ đang nói: "Nhanh lên nữa anh, mạnh nữa vào, em ứng quá rồi Khanh ơi." Hai đứa không hiểu nên vẫn rón rén bước vào bên trong thì chúng phát hiện ra chị Mơ đang nằm ngửa ở trên cái sập và mình không một mảnh vải che thân. Phía trên không ai khác là anh Khanh, người yêu của chị Mơ. Hai anh chị này yêu nhau cũng khá lâu rồi mà chưa kết hôn với nhau. Mình anh Khanh cũng trần trùng trục và chúng thấy được có cái gì đó của anh Khanh đang đẩy vào âm hộ của chị Mơ. Đến khi anh Khanh rút nó ra thì chúng mới phát hiện đó là cặc của anh. Nhìn con cặc dài, mập và đỏ ao khiến hai đứa đang nhìn trộm tự nhiên người nóng ran lên. Cả Linh và Huyền Trâm như thấy có lửa đốt ở trong người, cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Bên trong anh Khanh lại tiếp tục đưa cặc vào lồn chị Mơ và lại đưa ra đưa vào theo nhịp Linh và Huyền Trâm. Lúc này thấy mặt mình nóng ran nên cả hai không ai bảo ai tự dưng nhẹ nhàng rút ra ngoài. Tuổi con gái mới lớn bao giờ nhìn thấy những bộ phận sinh dục của người khác giới bao giờ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng có một điều mà hai chị em cô nói cho ai biết đó chính là đũng quần của hai chị em đã ướt đẫm khi bước ra khỏi nhà chị Mơ. Trên đường về, hai đứa không nhìn nhau và đều đang suy nghĩ hai anh chị đang làm cái gì ở trong nhà. Được một thời gian sau thì cả hai chị em đều biết đó là đụ nhau, là một hành động khi hai người yêu nhau thường làm như vậy. Từ đó trở đi, cả hai đều muốn khám phá và tìm tòi nhiều hơn về những hành động đó. Linh và Huyền Trâm ngày nào cũng rình đợi bồ của chị Mơ tới là chúng rón rén vào bên trong ngó xem họ có làm như vậy nữa. Cô dần già rồi quen, hai chị em Linh Huyền Trâm đã bắt đầu biết thủ dâm và họ cho rằng cảm giác đó thật là đã, đến nỗi ngày ngày hai chị em đều thủ dâm ít nhất 3 lần. Thời gian thấm thoát đã trôi đi, Huyền Trâm bây giờ đã có bạn trai và dĩ nhiên chuyện thủ dâm cô còn cần thiết đối với Huyền Trâm nữa, nhưng Linh thì chưa có và vẫn thường thỉnh thoảng coi lén Huyền Trâm và bạn trai của nó làm tình. Một lần nọ khi Linh đi chợ về thì thấy xe của bạn trai Huyền Trâm đang dựng ngoài cửa. Linh biết ngay bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì nên cô vẫn tiến vào vì cô vẫn muốn coi cảnh người ta làm tình vì nó giúp cô đạt đến khoái cảm dễ hơn thủ dâm. Linh núp ở ngoài và nhìn qua khe cửa thì thấy Huyền Trâm và bạn trai của nó quay ngược đầu với nhau. Linh không hiểu đây là gì vì Linh chỉ biết làm tình nghĩa là chỉ đút cặc vào lồn mà đụ thôi. Nhìn kỹ ra thì Linh thấy cả hai đang bú liếm bộ phận sinh dục của nhau. Linh thầm nghĩ không hiểu như vậy có cảm giác gì không mà họ lại làm như vậy. Hai người bên trong thì cứ say sưa bú liếm mà không hề hay biết bên ngoài đang có người rình trộm mình. Sau màn bú liếm lúc đó Linh mới thấy họ làm tình. con cặc của bạn trai Huyền Trâm quả thật là vĩ đại, không hiểu nó có lọt được vào lồn của Huyền Trâm không, nhưng Linh thấy nó to hơn của người yêu chị mơ. Những âm thanh dâm dục cứ phát ra từ trong căn phòng khiến Linh ở ngoài càng lúc càng dạo dực hơn. Linh bắt đầu cho tay vào trong quần của mình khi bên trong Huyền Trâm cứ rên, làm thịt em đi anh. Em cho anh hết đó, đừng ngừng lại không em chết mất. UMH, ahaha, đụ nát lồn em đi anh. Huyền Trâm cứ rên rỉ trong đó khiến Linh không thể chịu nổi nên đã lột sạch quần áo trên người mình, mặc dù Linh không phải là người trong cuộc chơi này. Linh dùng tay để thủ dâm một lúc nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy sướng. Nhớ đến vừa đi chợ lúc này, nàng liền mở cái túi bên cạnh và lấy ra quả dưa leo. Nó cũng tương đương với kích thước con cặc của bạn trai Huyền Trâm nên càng làm cho Linh muốn thử xem cảm giác như thế nào. Linh từ từ đút vào và cảm thấy hơi thốn nhưng vẫn cố chịu đựng để đưa nó vào sâu hơn. Khi quả dưa leo đụng lút cắn thì Linh bắt đầu kéo ra và đẩy vào. Ban đầu là cảm giác hơi đau vì lồn vẫn còn nhỏ mà quả dưa leo thì to quá nên mới bị như vậy. Nhưng sau đó không lâu, nhờ xúc tác bên trong và cảm giác thích thú cộng vào nên cảm giác đau của Linh hoàn toàn phải nhường chỗ cho cái cảm giác đê mê thống khoái. Linh cũng bắt đầu rên hừ hừ nhưng có lẽ bên trong không ai nghe được vì tiếng ở bên trong phát ra còn lớn hơn từ bên ngoài vọng vào. Linh làm vậy được một lúc thì nàng chân người xuất tinh vì đã lên 9 tầng mây, nhưng chớ trêu thay, Linh lại dựa vào cánh cửa của căn phòng khiến cánh cửa mở ra và bên trong Huyền Trâm và bạn trai của nó vẫn đang làm tình. Thấy Linh như vậy thì cả hai đã hiểu ngay Linh làm gì ngoài cửa, còn Linh thì ngượng chín cả mặt và không biết phải chui đi đâu nữa. Bỗng Huyền Trâm đứng dậy đi ra cửa và kéo tay Linh đứng dậy và nói: chị vào đây chơi cùng cho vui, có ai lấy tiền của chị đâu mà lo. Nhưng chị, Linh không biết phải nói thế nào thì Huyền Trâm đã đẩy Linh xuống giường. Huyền Trâm quay sang bảo bạn trai ra bú lồn chị Linh và ngay lập tức bạn trai Huyền Trâm làm như vậy. Do Linh vừa xuất tinh nên còn đầy tinh dịch dính ở trên lồn, bạn trai của Huyền Trâm liếm sạch bách không để sót một chút gì cả. Trong lúc liếm lồn cho Linh, Huyền Trâm và bạn trai Huyền Trâm vẫn đụ nhau như bình thường. Linh được bú lồn thì sướng lắm và cũng đã hiểu ra tại sao người ta bú liếm cho nhau. Linh đã hết hẳn cái sự ngượng ngùng ban đầu và cũng rất sẵn sàng tham gia cuộc chơi. Linh quay sang sờ nắn vú của em mình và tay cũng tự bóp vú của mình. Được một lúc thì bạn trai của Huyền Trâm quay sang để đụ Linh. Nhìn con cặc mà Linh ao ước nó sẽ cắm vào lồn của mình mà Linh chỉ muốn được đụ ngay lập tức. Bạn trai Huyền Trâm đưa cặp gần vào lồn của Linh và đẩy mạnh một cái vào bên trong khiến cho Linh giật thót người lên. Linh kể ra cũng dâm nên rên la không kém gì phần Huyền Trâm. Còn Huyền Trâm thì được bạn trai dùng tay để đụ nhưng cũng không trách móc vì Huyền Trâm nghĩ cũng nên giúp chị của mình một lần vì mình muốn lúc nào mà chẳng được nên hai chị em cứ để cặp và tay đụ vào lồn của mình. Nhìn cảnh tượng cả ban đụ nhau có lẽ ai cũng thèm muốn. Cả ba cùng xuất tinh một lúc và bạn trai của Huyền Trâm đã xuất tinh vào trong lồn của Linh. Một thời gian sau thì Linh cảm thấy muốn nói mửa nên Huyền Trâm và bạn trai cũng biết Linh đã dính bầu. Bạn trai Huyền Trâm liền dành ra một khoản tiền cùng Linh và Huyền Trâm lên thành phố để phá đi cái thai ngoài ý muốn kia. Cũng may chuyện này bố mẹ của hai chị em đều không biết và chuyện phá thai cũng êm ấm trôi qua. Họ ở lại trên thành phố được một tuần và cả ba thuê một căn phòng để ở và cùng đụ. Đó là những ngày tháng không thể nào quên cho cả ba. Về sau, Huyền Trâm đã lấy người đó và Linh cũng được một Việt kiều từ bên Mỹ về cưới rồi đưa đi. Như vậy, cuộc sống của cả hai về sau đã khấm khá hơn vì hai chị em đều có được những tấm chồng mà ai cũng hằng mong ước.